Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hoàng Phương Linh và chào mừng các bạn đã đến với podcast Gen Z tập lớn. Đây là podcast của một Gen Z chính hiệu, chia sẻ về hành trình tìm kiếm, định vị và phát triển bản thân thông qua các trải nghiệm cá nhân của mình. Một nơi để Gen Z kể, Gen Z nghe về những câu chuyện đời thường và những vấn đề ở độ tuổi tập lớn. Và không để các bạn chờ đợi lâu nữa, chúng mình cùng bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay nhé! Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của mình. Nhiều bạn thì hay nói là mình toàn tập trung nói về công việc với sự nghiệp nên là thỉnh thoảng cũng phải nói về chủ đề tình yêu đi cho nó mới mẻ. Thật ra thì trải nghiệm yêu đương của mình cũng khá là phong phú và mình có rất nhiều các cái trải nghiệm cũng như là chủ đề để có thể bàn tán khi nói đến câu chuyện tình yêu. Chỉ là nhiều khi mình rất là ngại khi nói về cái chủ đề này bởi vì nó khá là riêng tư ấy. Nhưng cá nhân mình thì đã trải qua kha khá các bài học xương máu sau quá trình yêu đương, tuổi tập lớn. Nên là trong tập podcast ngày hôm nay mình sẽ cố gắng bỏ qua cái sự ngại ngùng của bản thân để ngồi xuống đây trò chuyện với mọi người về những câu chuyện yêu đương, những bài học mà mình học được sau một khoảng thời gian trải qua các mối tình khác nhau. Nếu mọi người nghe một vài tập podcast trước của mình thì mọi người cũng biết là mình là một đứa khá là sợ yêu và mình luôn có thiên hướng là thích độc thân hơn ấy. Nhưng mà dạo gần đây thì mình mới nhận ra là những người sợ yêu thật ra là họ rất khao khát được yêu, chỉ là họ sợ phải chia tay, họ sợ phải tan vỡ, họ sợ bị phản bội thôi, chứ chẳng có ai trên đời này lại sợ yêu đâu. Bởi vì tình yêu nó là một cái thứ gì đó mà mình không thể nào mà mình sống thiếu được trên cuộc đời này ấy. Nói thế có hơi ngoa quá không nhỉ? Nhưng mà với cá nhân mình ý, mình cứ mạnh mồm mình nói là mình sợ yêu, mình không yêu đâu. Nhưng mà thật chất là mình rất cần tình yêu và mình rất thích được yêu. Và vì tình yêu là một phần rất là tất yếu trong cuộc sống và chẳng ai tránh được tình yêu cả. Ngay cả những người sợ yêu nhất như mình vẫn phải yêu. Thì hôm nay chúng mình sẽ ngồi xuống đây để trò chuyện về cái chủ đề này nhé. Tập podcast ngày hôm nay thì chắc là nó cũng sẽ không có một cái trình tự gì cụ thể đâu. Nó sẽ giống như một cái tờ giấy trắng, như một cái cuốn sổ của mình và mình viết journal ấy. Kiểu mình sẽ nghĩ ra cái gì thì mình sẽ nói cái đấy. Thế nên là nó sẽ không có một cái bố cục cụ thể hay là một cái trình tự cụ thể gì đâu, nên là mọi người thông cảm nhé. Gạch đầu dòng thứ nhất, đó chính là đừng bao giờ ngó lơ những red flag trong quá trình tìm hiểu nhau. Nghe rất là hiển nhiên ấy, kiểu ai cũng biết là đừng bao giờ nên ngó lơ những cái cờ đỏ của đối phương trong quá trình tìm hiểu hay nói chuyện. Nhưng mà cứ thêm một chút tình yêu vào là tình yêu nó chọc mù con mắt chúng mình ngay. Hầu hết mọi người thường bỏ qua red flag để đâm đầu vào tình yêu và sau đó đến tận lúc chia tay mới được confirm là những cái red flag mà mình nhìn thấy lúc ban đầu chính là những gì mà mình nên để ý ngay từ đầu. Red flag không chỉ đơn giản là nói về những điều chưa được đẹp ở đối phương khiến bản thân mình cảm thấy ngờ vực, mà đôi khi red flag nó còn phản chiếu về cái tiêu chuẩn về người yêu của bản thân mình nữa cơ. Mình phải nhấn mạnh cái vế đằng sau ấy, là red flag ở đối phương phản chiếu tiêu chuẩn của chính bản thân mình. Vì sao mình lại nói ra cái câu này và nhấn mạnh cái vế này? Nếu red flag đơn giản chỉ là những điều chưa đẹp về đối phương thì chúng mình thường có xu hướng lấy tình yêu để xóa mờ những khuyết điểm cho người mình yêu. Kiểu trên mạng hay có mấy câu như kiểu là tình yêu đích thực là biết chấp nhận cho những khuyết điểm của nhau. Đúng, tình yêu đôi khi là phải biết dung hòa và chấp nhận cho các khuyết điểm. Nhưng đôi khi những red flag là những khuyết điểm mà bản thân mình sẽ không bao giờ chấp nhận được. Chỉ là trong khoảng thời gian đầu khi mới yêu ấy, thì hormone tình yêu nó tiết ra nhiều, thì mình bỏ qua những cái red flag đó và coi như là mình yêu người kia đủ nhiều để chấp nhận những khuyết điểm của họ. Nhưng mà về lâu về dài thì con sâu nó làm dầu nồi canh, mà kim trong bọc lâu ngày thì cũng sẽ lòi ra. Có thể họ làm cho bạn hàng trăm hàng vạn điều tốt đẹp, nhưng chỉ vì một hai cái red flag mà ngay từ đầu bạn đã lấn cấn ấy, thì dần dần bạn sẽ tự chất vấn chính mình về con người của đối phương. Lúc này chất lượng tình yêu sẽ bị mai một do bạn liên tục nghi ngờ người yêu của mình. Một khi những red flag đó đã bị ngó lơ ngay từ đầu và không được giải quyết, hoặc hai người đã nói chuyện về vấn đề này nhưng vẫn không được khắc phục, thì rồi một ngày sẽ có một cái chuyện gì đó xảy ra liên quan trực tiếp đến những red flag này, hoặc bạn sẽ bắt đầu chắp nối các cái đường dây liên kết để thấy rằng những red flag và những cái sự ngờ vực lúc ban đầu của mình là đúng. Vì red flag không chỉ đơn giản là khuyết điểm, mà nó có thể là tính cách của một người hoặc những việc họ thường xuyên làm khiến bạn không thể chấp nhận được. Từ đó thì mình mới nói là red flag đôi khi không chỉ là khuyết điểm của người khác, mà thật ra nó chính là tiêu chuẩn của chính bản thân mình. Đôi khi red flag không phải lúc nào cũng xấu, có thể bản thân họ chấp nhận red flag của chính họ, người khác có thể chấp nhận những red flag đó của họ, nhưng nếu mình không chấp nhận thì đó là tiêu chuẩn của mình và bản thân mình phải nắm vững nắm chắc cái tiêu chuẩn đấy để không lấy cái lý do là mình yêu người ta đủ nhiều để bỏ qua những red flag đó. Vì hành động này chính là việc mình tự hạ thấp tiêu chuẩn của mình chỉ để yêu người kia. Như kiểu bạn đi mua một đôi giày, thấy đôi giày này đẹp quá, nhưng mà nó lại hết size, thế nên là bạn đành chấp nhận mua một cái size nhỏ hơn chân của mình chỉ vì đơn giản là mình thích cái đôi giày này. Lúc thử thì mình thấy nó bị kích chân, nó đau chân thật đấy. Nhưng vì cái đam mê lúc ban đầu quá là lớn nên là mình quên đi cái sự thoải mái và nhất quyết sẽ mua đôi giày này. Nhưng rồi đến lúc đi đường dài, bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Nó sẽ khó chịu đến mức mà bạn sẽ phải cởi đôi giày này ra và đi chân đất luôn. Ở đây mình không nói đến khía cạnh là có một vài đôi giày nó sẽ giãn ra sau một khoảng thời gian chúng mình đi nhé. Đây chỉ là một cái phép so sánh nôm na để mọi người hiểu cái ý mà mình đang muốn truyền tải tới mọi người. Việc mình bỏ qua red flag để chấp nhận yêu một người chính là việc mình hạ thấp tiêu chuẩn của chính mình để yêu ai đó. Lúc đầu thấy sẽ không sao đâu, nhưng về lâu về dài, những điều không đạt được tiêu chuẩn của mình sẽ luôn khiến mình cảm thấy bứt rứt và khó chịu. Red flag liên quan đến nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề về niềm tin. Nó không chỉ là những khuyết điểm thông thường. Một người đã có dấu hiệu khiến bạn nghi ngờ ngay từ đầu, từ những thời điểm mà chúng mình mới chỉ tìm hiểu ấy, thì đến khi yêu vào rồi, bạn sẽ luôn luôn nghi ngờ những hành động đó. Mình không nói là khi thấy red flag là phải cao chạy xa bay, nhưng phải cân nhắc rõ ràng và kỹ lưỡng xem là bản thân mình có muốn chấp nhận những điều đó về lâu về dài hay không. Các bạn hoàn toàn có thể mặc kệ hết tất cả những red flag đấy để thử yêu coi như là một trải nghiệm. Giống như mình đã từng ngó lơ rất nhiều red flag mà bản thân mình không chấp nhận những điều đó, nhưng mà mình vẫn cắm đầu và yêu. Và rồi sau đó thì bạn sẽ nhận ra những cái tiêu chuẩn về tình yêu của mình là gì sau khi yêu một người có đầy đủ tất cả những red flag mà bản thân mình không chấp nhận. Và sau những cái quá trình đấy thì chúng mình sẽ ngồi xuống viết ra danh sách những cái red flag mà tiêu chuẩn của bản thân mình không bao giờ chấp nhận để mình phòng tránh cho những cái mối quan hệ tiếp theo của mình. Gạch đầu dòng thứ hai của mình dành cho các bạn mang tư tưởng yêu để cưới. Mình là một người chỉ thích yêu nghiêm túc, và mình sẽ chỉ yêu ai đó khi bản thân mình biết chắc là mình muốn commit với người ta lâu dài và lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tương lai. Kiểu nếu ngay từ đầu mà mình cảm thấy người này không có tương lai với mình thì mình sẽ không phí hoài thời gian đôi bên để tiến vào mối quan hệ. Mình vẫn theo cái tư tưởng này đến tận bây giờ, đó chính là chỉ tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc thôi. Tuy nhiên là mình muốn nhắc nhở chính bản thân mình và tất cả các bạn có cùng cái tư tưởng này với mình, đó chính là đừng để cái tư tưởng này hạn chế bản thân mình cởi mở để trải nghiệm trong chuyện tình cảm. Và đặc biệt là đừng để cái tư tưởng này trói mình vào một mối quan hệ lâu dài nhưng không còn phù hợp. Mình trải qua 3 mối quan hệ và cả 3 mối quan hệ đều siêu nghiêm túc và luôn nghĩ đến chuyện lâu dài. Có mối quan hệ mình còn được tặng promise ring, nghĩa là cái nhẫn kiểu hứa hẹn sẽ kiểu cưới nhau ấy. Hay là có mối quan hệ khác là chúng mình đã lên kế hoạch tài chính dài hạn cùng nhau rồi. Dù mình biết là mình còn rất trẻ, nhưng mà tư tưởng của mình lúc nào cũng chỉ là tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài, yêu xong là cưới chứ không muốn tốn thời gian chơi đùa với tình cảm của nhau. Mình thấy những người có cùng quan điểm với mình ấy thì khá là kén chọn. Nhưng một khi yêu ai là yêu hết lòng luôn, từ đó thì dẫn đến một vài cái hạn chế. Hạn chế đầu tiên là chúng mình hay bị lo nghĩ về tương lai mà quên đi mất cái việc tận hưởng khoảng thời gian ở hiện tại. Đã có nhiều thời điểm trong lúc yêu ấy thì mình liên tục nghĩ về chuyện tương lai là lỡ đâu sau này một ngày nào đấy chúng mình chia tay thì sao? Nhỡ người yêu mình cheat on mình thì sao? Hay là tương lai nhỡ có cái sự kiện gì đó xảy ra hai đứa phải ở hai nước khác nhau thì chúng mình sẽ tính như thế nào? Mình lo nghĩ quá nhiều về chuyện tương lai bởi vì mình áp lực là đây phải là mối quan hệ cuối cùng của mình, khiến mình vô tình tách biệt bản thân mình khỏi đối phương ở thời điểm hiện tại. Đã có lúc mình đẩy đối phương ra khỏi cuộc sống của mình chỉ vì mình quá lo lắng về tương lai là bọn mình có đi cùng nhau hay không. Cái hạn chế thứ hai đó chính là chúng mình dễ bám víu vào một mối quan hệ không còn phù hợp, nó cần phải kết thúc, nhưng chúng mình cứ cố gắng kéo dài nó chỉ vì chúng mình muốn một mối quan hệ dài hạn. Có những mối quan hệ mà đến một thời điểm mình không thể chấp nhận được cách họ đối xử với mình, nhưng chỉ vì cái tư tưởng đã yêu là phải cố gắng đi cùng nhau tới cùng, mình vẫn cố gắng níu kéo chỉ để kéo dài thời gian. Đến khi mà mối quan hệ nó thật sự kết thúc rồi thì mình mới nhận ra là chúng mình nên kết thúc cái mối quan hệ này sớm hơn. Đợt này thì mình hay thấy có cái câu nói là "Don't let your girlfriend or boyfriend stop you from finding your future wife or husband." Tạm dịch ra tiếng Việt là đừng để người yêu hiện tại của bạn hạn chế bạn tìm kiếm người vợ và người chồng tương lai của mình. Mình thấy câu này rất là đúng. Câu này không có nghĩa là trong lúc yêu các bạn vẫn kiểu nhìn ra ngoài để tìm kiếm một người khác đâu. Với mình thì cái câu nói này nó như kiểu một lời nhắc nhở với những đứa mà có cái tư tưởng yêu để cưới như mình. Đó chính là đừng chỉ vì mình yêu một ai đó mà mình chấp nhận bỏ qua tất cả những thứ không đúng để kéo dài cái mối quan hệ đó, chỉ để đạt được mục tiêu là mình sẽ cưới họ. Vì tình yêu thực chất không chỉ cần mỗi tình yêu, tình yêu rất cần sự phù hợp và nhiều yếu tố khác. Mình có thể yêu say đắm một người nhưng đồng thời không thể chấp nhận được cách họ đối xử với mình hoặc chấp nhận một phần tính cách của họ. Với cá nhân của mình nhá, thì mình có thể chấp nhận bỏ qua red flag để bước vào một mối quan hệ, nhưng mình không bao giờ nên chấp nhận một người đối xử tệ với mình trong một mối quan hệ để bước vào hôn nhân hoặc là duy trì một mối quan hệ lâu dài. Vì cái lúc mà chúng mình tìm hiểu lẫn nhau ấy, thì chúng mình chỉ biết được đối phương qua những gì mà họ phô trương và thể hiện ra. Lúc này tất cả những red flag có thể đúng hoặc sai, những hình ảnh tốt có thể là thật hoặc giả, những hành động tốt có thể là ngắn hạn hoặc dài hạn. Chẳng có gì khác ngoài thời gian có thể vạch ra được bộ mặt thật của đối phương. Rất khó để đánh giá chính xác một người chỉ qua một khoảng thời gian ngắn tìm hiểu nhau. Do vậy, rất dễ hiểu cho tất cả chúng mình khi mà chúng mình yêu sai người, bởi vì những gì họ phô trương ra lúc ban đầu có thể không phải là con người thật của họ. Nhưng một khi đã bước vào mối quan hệ, đã đồng hành cùng với nhau sau một khoảng thời gian, bản mặt thật dần dần xuất hiện. Nếu lúc này bản thân mình không thể chấp nhận tính cách thật của đối phương, con người thật của đối phương, thì mình phải biết đâu là thời điểm mà chúng mình lựa chọn rời đi và dừng lại. Đừng bao giờ làm tổn thương chính bản thân mình chỉ vì mình muốn tìm kiếm một tình yêu lâu dài. Ví dụ đi, nếu bạn cảm thấy không thoải mái với một người khi họ thường xuyên gần gũi với các bạn nữ trong lúc đang tìm hiểu bạn, bạn có thể nói chuyện với họ. Họ có thể thay đổi ở thời điểm đó hoặc đưa ra những lý do khiến bạn tạm thời tin tưởng. Ok, bạn có thể chấp nhận yêu họ và bỏ qua những cái red flag này. Thế nhưng, đến lúc bạn bước vào mối quan hệ rồi, họ vẫn tiếp tục đi chơi một mình với các bạn nữ và không thay đổi. Nếu là mình thì mình sẽ chấm dứt mối quan hệ. Không đơn giản chỉ là vì mình ghen tuông hay là thích kiểm soát đối phương, mà với mình đó là sự thiếu tôn trọng. Nếu tiêu chuẩn trong tình yêu của mình là phải tôn trọng cảm xúc của đối phương, thì mình giữ vững tiêu chuẩn của mình. Trong trường hợp này, họ đã lựa chọn không tôn trọng cảm xúc của mình. Mình sẽ kết thúc mối quan hệ đó vì đối phương không phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Mình còn đọc được ở đâu đó một cái lời khuyên như thế này mà bản thân mình cũng đã cân nhắc. Đó là hãy nghĩ xem mình có cảm thấy tự hào khi con mình sau này giống y xì đúc cái người mà mình đang yêu hay không. Giống ở đây không phải là ngoại hình nhá, mà nó sẽ là tính cách này, phong cách ứng xử, thái độ sống, vân vân và mây mây. Từ cái câu hỏi này thì mình tự nghĩ ra một câu hỏi khác mà mình đã tự dành cho mình. Đó chính là mình có muốn cái người mà mình yêu trở thành cha hoặc mẹ của con mình sau này hay không? Chỉ bằng hai cái câu hỏi này, mình dần nhìn đối phương một cách công tâm hơn, thấy được những cái khuyết điểm và tự hỏi bản thân là mình có chấp nhận được những khuyết điểm đó hay không? Bởi vì mỗi người có những cái hệ giá trị khác nhau. Và một khi đối phương không cùng hệ giá trị với mình ý, thì thường là mình rất khó để chấp nhận. Trong công việc và sự nghiệp chúng mình có thể nhảy job được mà. Thì trong tình yêu chúng mình hoàn toàn có quyền được chấm dứt một mối quan hệ không phù hợp để chờ đón một mối quan hệ khác phù hợp hơn. Việc có bao nhiêu mối tình và độ dài của các mối tình không phải là yếu tố duy nhất phản ánh độ chung thủy của bản thân mình. Nên đừng có lo là nếu mà mình trải qua trên 2 mối tình nghĩa là mình không chung thủy nhé. Gạch đầu dòng thứ 3 đó chính là yêu là phải dễ. Đây là một câu nói mà bạn thân của mình nói với mình trong lúc mà chúng mình bàn về chủ đề tình yêu. Bạn mình tự nhiên thốt ra một câu, tao nghĩ yêu là phải dễ. Phản ứng đầu tiên của mình là không, tình yêu không bao giờ dễ dàng cả. Tình yêu là phải trải qua khó khăn mà vẫn cùng đồng hành với nhau đến tận cuối con đường sau bao nhiêu khó khăn thì mới gọi là tình yêu đích thực. Rồi bạn mình nói với mình là không, với tao yêu là mày phải cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái và dễ dàng trong quá trình yêu nhau. Ngẫm một lúc thì mình mới gật đầu, đồng ý 100% luôn, yêu là phải dễ. Vì nếu yêu mà lúc nào cũng căng như dây đàn, lúc nào cũng cãi nhau, lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi, thì đó không phải là một tình yêu đúng đắn. Mình đã trải qua những mối quan hệ mà tình yêu khá là dễ dàng và cũng có những mối quan hệ tình yêu không hề dễ dàng chút nào cả. Nghĩa là có mối quan hệ mình cảm thấy bình yên vô cùng, mọi vấn đề đều được giải quyết một cách rất nhẹ nhàng. Nhưng cũng có những mối quan hệ mà nó rất là khó khăn, cứ bất cứ khi nào chúng mình có căng thẳng là mình sẽ bị mất ngủ cả đêm. Từ đó thì mình sẽ luôn tin vào việc yêu là phải dễ. Vì khi mọi vấn đề hay khó khăn đều có thể trở nên dễ dàng thì có nghĩa là cả hai đều đủ trưởng thành để giải quyết vấn đề cùng nhau. Còn khi mà cứ gặp khó khăn mình lại cảm thấy căng thẳng, bồn chồn, lo sợ thì có thể là mình chưa có được sự hỗ trợ đúng đắn từ đối phương hoặc cách cả hai giải quyết vấn đề đang chưa được hiệu quả cho lắm. yêu là phải dễ, đôi khi cũng phản ánh độ phù hợp của cả hai. Khi đó chúng mình sẽ dễ dàng tìm được tiếng nói chung và quan điểm. Mình đã trải qua giai đoạn yêu không dễ dàng, khi đối phương chọn cách im lặng, không giao tiếp, hoặc chọn cách đổ lỗi cho hoàn cảnh, hoặc đổ lỗi cho mình khi mà mình đưa ra một vấn đề nào đó. Những lúc như thế thì mình cảm thấy vô cùng cô đơn trong mối quan hệ của mình, và đó là cảm giác tệ hại nhất trong tình yêu. Từ đó thì mình sẽ mang trong mình câu nói yêu là phải dễ, để tự khẳng định lại xem là mối quan hệ hiện tại có phải là mối quan hệ phù hợp với mình hay không. Gạch đầu dòng thứ tư và có lẽ là cuối cùng mà mình có thể nghĩ ra trong ngày hôm nay, đó chính là hiểu rõ về ngôn ngữ tình yêu. Chắc các bạn cũng đã từng nghe đâu đó về năm ngôn ngữ tình yêu rồi đúng không nào? Năm ngôn ngữ tình yêu đó chính là từ ngữ yêu thương, hành động quan tâm, khoảng thời gian ý nghĩa, những món quà và ngôn ngữ cơ thể. Ngày xưa mình đã từng nghe đến những cái ngôn ngữ này rồi, nhưng mà mình cũng chẳng quan tâm lắm và mình cũng chẳng thèm bận tâm thử nghĩ xem là ngôn ngữ tình yêu của mình là gì. Nhưng rồi trong một cuộc chia tay của mình, hai đứa ngồi xuống cãi nhau và cho rằng người kia không yêu và quan tâm đến mình. Rồi cả hai đưa ra những dẫn chứng thể hiện rằng mình vẫn yêu thương người kia mà sao người kia không cảm nhận được. Từ đó thì mình nhận ra việc hiểu rõ ngôn ngữ tình yêu của bản thân và đối phương là rất quan trọng. Đôi khi cách mình muốn yêu thương người khác chưa chắc đã phải là cách họ muốn được yêu thương. Và đôi khi người kia yêu mình chỉ là họ thể hiện tình yêu sai cách khiến mình không cảm nhận được tình yêu của họ. Như kiểu có một cái cây nào đấy mà mình rất là yêu thương nó bị thiếu ánh nắng mặt trời, nhưng mình cứ ra sức tưới nước cho nó thì nó vẫn chết mà thôi. Cái này không chỉ áp dụng với tình yêu đôi lứa đâu, mà nó còn áp dụng với tất cả mọi thể loại tình cảm nữa. Ví dụ như hồi mình bé thì ngôn ngữ tình yêu của bố mình là trà dâu vào mặt mình, và mình cảm thấy rất đau nên là mình rất ghét cái hành động đó, và từ đó thì mình cho rằng là bố mình không yêu mình. Khi hiểu được rằng là mỗi người có một ngôn ngữ tình yêu khác nhau thì mình hiểu được tầm quan trọng của việc chia sẻ và giao tiếp với đối phương để cả hai có thể hiểu được cách mà người kia muốn được yêu thương. Nhưng đồng thời thì mình cũng dần mở rộng tầm nhìn của mình để đón nhận những ngôn ngữ yêu thương khác mà có thể từ trước đến giờ trong cuốn từ điển của mình chưa có. Và đó là bốn cái gạch đầu dòng về những điều mà mình học được về tình yêu của tuổi tập lớn. Mình vẫn còn kha khá những điều khác mà mình muốn chia sẻ, nhưng mà có lẽ là mình sẽ làm một cái tập podcast khác nếu mà các bạn vẫn hứng thú với việc là mình chia sẻ về tình yêu. Còn cái tập podcast ngày hôm nay mình nghĩ là nó cũng hơi dài rồi, nên nếu mà mình cho thêm những cái bài học khác vào nữa thì sợ là nó sẽ bị loãng mất. Thế nên thôi, nếu mà bạn cảm thấy là các bạn thích về cái chủ đề này thì có thể comment ở phần dưới của podcast nếu mà các bạn đang nghe podcast ở trên Spotify, để mình biết xem là mình có nên nói tiếp về chủ đề này hay không, hay mình lại quay về để nói về công việc, sự nghiệp và cuộc đời nhé. Và thôi thì ở cuối tập podcast này, mình sẽ chúc các bạn Gen Z luôn tin vào tình yêu, luôn được yêu thương và sẽ tìm được tình yêu của cuộc đời mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo trên kênh Gen Z Tập Lớn. Bye bye!